Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 5, năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Philippe và Thánh Giacobbe tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 14, từ câu 6 đến câu 14. Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đây là những vị thánh Chúa đã lấy tình thương chân thành mà tuyển chọn, và đã cho các ngài được vinh quang muôn thuở. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời cai ngập lễ hôm nay nói với chúng ta điều này. Ơn gọi tông đồ của Giacôbê và Philippe do chính Chúa tuyển chọn, xuất phát từ tình thương chân thành của Chúa. Như Đức Giêsu đã từng nói, không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, xin được hoa trái. Đức Giêsu hoàn toàn tự do tuyển chọn người này, cất nhắc người kia. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, và đều được gọi mời cách đặc biệt. Thánh Philippe sinh tại Bethsaida, cùng quê với Thánh Phêrô và Thánh Andrê. Ngài là môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả, và sau này trở thành một trong những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu. Tin mừng nhiều lần nhắc đến Thánh Philippe, chẳng hạn như cuộc đối thoại với Đức Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Điều đó cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa Đức Giêsu và Thánh Philippe. Theo truyền thống, sau ngày lễ ngũ tuần, Thánh Philippe đã đem đức tin và rửa tội cho toàn thể dân thành Scythia. Sau đó, Thánh nhân tiếp tục nhiệt thành hăng say rao giảng tin mừng ở xứ Phrygia. Còn Thánh Gia-cô-bê được mừng kính hôm nay, gọi là Thánh Gia-cô-bê hậu, con ông An-phê. Sau khi phục sinh, Chúa đã hiện ra với thánh nhân và nhiều người khác, như Thánh Phao-lô khẳng định trong bài đọc 1. Thánh nhân là giám mục đầu tiên tại Jerusalem, luôn nhiệt thành loan báo tin mừng và luôn trung thành với giáo lý đức tin. Thánh nhân bị vu khống, kết án và bị xô từ nóc đền thờ xuống, rồi bị ném đá cho đến chết. Noi gương Đức Giêsu, Thánh Gia-cô-bê xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ bắt bớ, giết hại mình. Truyền thống cho rằng, Thánh Philip-phê là vị tông đồ năng động, dễ gần, dễ mến, thân thiện, hoạt bát. Trong khi Thánh Gia-cô-bê thì nghiêm trang, đạo đức, có khi đến bảo thủ, và được mệnh danh là Gia-cô-bê công chính. Ngài không uống rượu, không ăn thịt, đi chân không và chỉ có một chiếc áo. Hai vị tông đồ tuy khác nhau về hoàn cảnh xuất thân, về tính cách, về môi trường thực thi sứ mạng tông đồ, nhưng cả hai vị đều hoàn tất sứ mạng được giao phó và sinh được hoa trái, nên Chúa đã cho các ngài được vinh quang muôn thuở. Quý ông bà, anh chị em kính mến! Chúa đã lấy tình thương chân thành mà tuyển chọn hai thánh Gia-cô-bê và Phi-líp-phê làm tông đồ của Chúa. Thì Chúa cũng lấy tình thương ấy mà tuyển chọn mỗi người chúng ta trong ơn gọi làm người, trong ơn gọi làm con Chúa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả chúng ta đều giống nhau. Con người là huyền nhiệm. Mỗi người là một thế giới riêng. Nơi đó chúng ta gặp gỡ Chúa và tìm thấy tha nhân. Mỗi người mang nơi mình một sứ mạng, với khả năng rất đặc thù và riêng biệt. Nhìn lại lịch sử, trong số nhiều vị được giáo hội tuyên nhận là thánh, có vị bôn ba khắp nơi rao giảng tin mừng, như Thánh Gioan Vianney. Nhưng cũng có vị dành phần lớn đời mình cho việc chiêm nghiệm cầu nguyện trong bốn bức tường, như Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Và bên cạnh Thánh Augustino hay Thomas Aquino, nổi danh vì kiến thức uyên bác, còn có Thánh Gioan Mai Sang chuyên giữ cổng tu viện, hay Thánh Martino chuyên quét lá và hết lòng phục vụ người nghèo. Ngày nay, giữa chúng ta, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một khả năng, mỗi người một tính cách, và mỗi người xuất thân từ một hoàn cảnh gia đình khác nhau. Tuy nhiên, ai cũng được đón nhận và được làm cho nên hoàn thiện với chính những gì mình có. Bởi vì tất cả ơn gọi đều xuất phát từ cùng một nền tảng là tình thương chân thành của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Gia-cô-bê và Phi-líp-phê, xin Chúa hướng dẫn và trợ giúp để mỗi người chúng ta an vui và nên thánh trong địa vị Chúa đã đặt. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã tuyển chọn hai tông đồ Phi-líp-phê và Gia-cô-bê và làm cho hai vị sinh hoa trái dồi dào. Xin Ngài cũng dìu dắt và hướng dẫn con trở nên công cụ hữu ích của Ngài. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin giáo phận Nha Trang, Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục giáo phận Nha Trang. Ngày 1 tháng 5 năm 2023, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cho Giuse Huỳnh Văn Sĩ thuộc Liên mục Đoàn Giáo phận Quy Nhơn làm tân giám mục giáo phận Nha Trang. Đức cha Huỳnh Văn Sĩ năm nay 61 tuổi, sinh ngày 10 tháng Giêng năm 1962 tại Gò Thị, Bình Định thuộc giáo phận Quy Nhơn, học triết và thần học tại Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang và thụ phong linh mục ngày 12 tháng 5 năm 1999 cho giáo phận Quy Nhơn. Sau đó, cha sĩ phục vụ tại tòa giám mục Quy Nhơn từ năm 1999 đến năm 2001, trước khi du học Roma từ năm 2001 đến năm 2006, đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana năm 2006, trở về nước, cha làm bí thư của Đức Giám mục Quy Nhơn từ năm 2006 đến năm 2009, và từ năm 2009 làm đại diện tư pháp kiêm giám đốc chủng viện Thánh Giuse của giáo phận Quy Nhơn, thành viên hội đồng linh mục, hội đồng tư vấn và ủy ban thường huấn cho các linh mục trong giáo phận, cũng như làm giáo sĩ đại chủng viện Nha Trang. Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ kế nhiệm Đức cha Giuse Võ Đức Minh, 79 tuổi, sinh năm 1944, được Đức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm giám mục Nha Trang ngày 23 tháng 7 năm 2022.
Tin Vatican, họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Hungary trở về Roma. Đức Thánh Cha Francisco tiết lộ rằng tòa thánh đang thi hành một sứ vụ hòa bình giữa Nga và Ukraine, cũng như đang cố gắng giúp đưa các trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga trở về với gia đình. Đức Thánh Cha cho biết như trên trong cuộc họp báo dài 20 phút trên chuyến bay từ Budapest, thủ đô của Hungary, trở về Roma chiều Chủ nhật ngày 30 tháng 4 vừa qua sau chuyến viếng thăm 3 ngày tại nước này. Đáp lời câu hỏi của một ký giả, Đức Thánh Cha nói, tôi sẵn sàng làm tất cả những gì phải làm để mang lại hòa bình trong cuộc chiến hiện nay giữa Nga và Ukraine. Hiện nay đã có một số vụ hòa bình, nhưng chưa công khai. Chúng ta hãy đợi xem như thế nào. Tôi sẽ nói khi nó trở thành công khai. Đức Thánh Cha cũng cho biết những liên lạc của Ngài với Nga được thực hiện qua những tiếp xúc với Đại sứ Nga tại Tòa Thánh, và nay ông vừa mãn nhiệm sau 7 năm làm việc tại Roma. Một ký giả khác hỏi Đức Thánh Cha về việc hôm 27 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Ukraine xin Ngài giúp để đưa các trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga. Đức Thánh Cha cho biết là Tòa Thánh sẵn sàng giúp đỡ trong vấn đề này, vì Tòa Thánh đã làm trung gian trong một số trường hợp trao đổi tù binh qua Tòa Đại sứ Nga cạnh Tòa Thánh, và kết quả là tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ rằng cả việc đưa các trẻ em Ukraine trở về nước cũng như vậy. Điều quan trọng là Tòa Thánh sẵn sàng làm điều đó, vì đây là điều đúng, một điều đúng là chúng tôi phải giúp đỡ, vì đây không phải là một cuộc chiến tranh, nhưng là một trường hợp nhân đạo. Đây là một vấn đề nhân đạo trước khi là vấn đề chiến lợi phẩm, hoặc là sự phát lưu vì chiến tranh. Tất cả những cử chỉ nhân đạo đều cần giúp đỡ. Chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể làm được về mặt con người. Cũng trong cuộc họp báo, Đức Thánh Cha cũng cho biết tình trạng sức khỏe của Ngài khả quan. Vụ việc Ngài đi nhà thương vào ngày thứ Tư 29 tháng 3 trước tuần thánh vừa qua không phải bị ngất xỉu, nhưng vì bị viêm phổi cấp tính, nên lúc 3 giờ chiều thứ Tư trước tuần thánh, bác sĩ đã đưa Ngài vào nhà thương. Đức Thánh Cha tái xác nhận sẽ đến Lisbon nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây vào đầu tháng 8 năm nay. Sau đó, vào tháng 9, Ngài sẽ đi Marseille, bên Pháp, rồi viếng thăm Mông Cổ, và còn một chuyến đi cuối cùng trong năm, nhưng tôi không nhớ ở đâu. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cho biết chương trình trả lại cho các thổ dân Canada những vật dụng của họ đang được giữ tại Bảo tàng Viện Vatican. Về các di tích lịch sử khác, một số cũng đã được trả lại, như vài mảnh tượng của đền thờ Parthenon đã được trả lại cho Hy Lạp. Tuy nhiên, cần phải phân định trong mỗi trường hợp. Nhiều khi không thể trả lại, không có khả thể về chính trị hoặc thực tiễn. theo mức độ có thể thì có thể hoàn lại, vì điều này vô ích cho tất cả mọi người. Về vấn đề di dân, trả lời câu hỏi, Đức Thánh Cha có yêu cầu Thủ tướng Orbán của Hungary mở con đường di cư qua ngã bán đảo Ban Căng mà ông đã đóng lại hay không? Đức Thánh Cha đáp, tôi tin rằng đây là một vấn đề mà Âu Châu đảm trách, vì hiện nay năm nước đang chịu nhiều nhất về vấn đề này là đảo Síp, Hy Lạp, Malta, Ý và Tây Ban Nha, vì họ ở vùng Địa Trung Hải và các thuyền nhân đổ bộ lên đó nhiều nhất. Nếu Âu Châu không đảm trách vấn đề này, phân phối đồng đều những người di dân, thì chỉ có năm nước vừa nói phải gánh chịu. Tôi nghĩ rằng Âu Châu phải tỏ ra là một liên hiệp Âu Châu cả trong vấn đề này. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có một vấn đề khác liên quan đến di cư, đó là tỷ số sinh sản. Có những nước như Ý và Tây Ban Nha, người ta không sinh con nữa. Tuổi trung bình của dân Ý là 46 tuổi, và tại Tây Ban Nha, tuổi này càng cao hơn nữa, có những làng nhỏ trở nên hoang vắng. Một chương trình di dân được thực hiện tốt theo kiểu mẫu vài nước đã nhận di dân. Ví dụ, tôi nghĩ đến nước Thụy Điển trong thời độc tài ở Chỉ Đề có thể giúp những nước có tỷ lệ sinh sản thấp.
Xin Roma, Đức Thánh Cha viếng đền thờ Đức Bà Cả. Sau khi đáp máy bay từ Hungary về Roma, trên đường trở về Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, để cảm tạ Mẹ Thiên Chúa vì đã phù hộ Ngài trong chuyến tương du vừa qua tại Hungary. Đức Thánh Cha đã đến đền thờ sau khi máy bay chở Ngài đáp xuống phi trường Ciampino lúc 7 giờ 25 phút tối, sau chuyến bay gần 2 giờ đồng hồ từ Budapest. Ngài ghé lại đền thờ để cầu nguyện trước khi tiếp tục hành trình về Vatican. Hôm trước khi lên đường khởi sự chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng đã đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ tại đền thờ này theo thói quen có từ ngày 14 tháng 3 năm 2013, tức là sáng hôm sau ngày Ngài được bầu làm giáo hoàng.
Tin New York, Hoa Kỳ. Dòng nữ tu bác ái ở New York lên nhận thành viên mới. Dòng nữ tu bác ái ở New York, Hoa Kỳ được thành lập cách đây 177 năm mới ra thông cáo cho biết sẽ không nhận thành viên mới với lý do dòng đang ở trên đường cáo trùng. Thông cáo công bố hôm 27 tháng 4 vừa qua nói rằng các nữ tu bác ái Thánh Vincent Paul New York sẽ không còn tìm kiếm hoặc nhận các thành viên mới tại Mỹ. Quyết định này sẽ được các đại biểu của Tổng hội đồng thanh chấp thuận, đồng thời cho biết các nữ tu tiếp tục sống sứ mạng của mình cho đến lúc kết thúc, trong khi nhìn nhận rằng chúng tôi đang ở trên một con đường dẫn đến sự chấm dứt. Dòng hiện nay còn 154 nữ tù. Thông cáo nói thêm rằng, quyết định này không phải là một điều dễ dàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tình yêu, tiếp tục đào sâu tương quan với nhau, với các cộng sự viên và các đối tác trong sứ vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đào sâu tương quan với Thiên Chúa. Liên hiệp các nữ tu bác ái Bắc Mỹ hiện có 14 dòng thành viên, kể cả dòng vừa nói ở New York. Trang mạng của Liên Hiệp cho biết những con số thành viên khác nhau từ 1.871 cho đến 2.500 nữ tù. Các nữ tu bác ái ở New York cho biết mình vẫn còn tin nơi tương lai của đời sống tu chỉ. Các chị vẫn tiếp tục cổ võ ơn gọi và giới thiệu những người tin vào tu với các dòng bác ái khác thuộc Liên Hiệp và với Hội đồng Huấn luyện Tù sĩ, một tổ chức có trụ sở tại thành phố Chicago chuyên hỗ trợ đời sống tu chỉ. Dòng nữ tu bác ái ở New York bắt nguồn từ Thánh nữ Elizabeth Ann Seton, nguyên quán tại bang New York. Thánh nữ thành lập dòng các nữ tu bác ái Thánh Giuse ở thành phố Edmundsburg, bang Maryland năm 1809. Ba nữ tu bác ái được Thánh nữ sai đến thành phố New York năm 1817 để giúp chăm sóc các cô nhi. Các cộng đoàn của dòng phát triển mạnh ở New York và trở thành một dòng độc lập vào năm 1846, và thời đó, dòng có 185 trường học, 28 nhà thương, 23 nhà chăm sóc các trẻ em và nhiều sứ vụ khác giúp đỡ những người nghèo khổ. Theo thống kê năm 2018 của Hội đồng Giáo mục Mỹ, tại nước này có 45.000 nữ tu trên toàn quốc. con số này chỉ bằng 1/3 so với 150.000 nữ tu tại Mỹ vào năm 1965, theo Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng trong tông đồ thuộc Đại học Georgetown.
Tin Áo Quốc, giáo phận Klagenfurt tổ chức suy niệm hàng ngày về Đức Mẹ trong tháng năm. Lúc 6 giờ chiều ngày 1 tháng 5 vừa qua, Đức cha Joseph Marques, giám mục giáo phận Klagenfurt bên Áo, đã khai mạc buổi suy niệm đầu tiên trong tháng năm kính Đức Mẹ tại nhà thờ chính tòa địa phương theo một truyền thống có từ 150 năm nay. Buổi suy niệm này diễn ra vào lúc 6 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần. Riêng Chủ nhật và lễ trọng được cử hành lúc 7 giờ chiều. Ngoài bài giảng còn có phần thánh ca và thánh nhạc. Cộng tác vào sáng kiến này có nhiều nhà giảng thuyết nam nữ khác nhau. Năm nay trong số các diễn giả có viện phụ Raimund Schreier của Đan viện Bruegel của dòng Freimontre và nhiều nhà giảng thuyết tên tuổi khác. Các bài suy niệm và bài giảng cũng được truyền đi trực tuyến. Giáo phận Klagenfurt ở miền Nam Áo có 360.000 tín hữu Công giáo và 336 giáo xứ với 230 linh mục. Tại nhiều nơi khác, các giáo hội địa phương có những sáng kiến nhắc nhở các tín hữu về những việc sùng kính Đức Mẹ, đặc biệt trong tháng năm với việc đọc kinh Mân Côi, các cuộc hành hương và những việc đạo đức khác, đặc biệt được các gia dòng Đa Minh cổ võ từ thế kỷ thứ 13. Tại Roma, vào năm 1500, Thánh Filippo Neri bắt đầu khuyến khích giới trẻ dành riêng tháng năm để tôn sùng Đức Mẹ. Thánh Nhân dạy các thiếu niên hái hoa trang hoàng các ảnh tượng Đức Mẹ, hát những bài ca tôn kính Mẹ Thiên Chúa và thực hành các nhân đức noi gương Mẹ. Trong cuốn sách nổi tiếng hồi đầu thế kỷ thứ 18, cha Dionysi ở Verona, bên Ý, đã cổ võ các tín hữu thực hành các nhân đức như những bông hoa dâng kính Đức Mẹ. Hồi đầu thế kỷ thứ 19, Đức Giáo hoàng Pio thứ 7 ban ân xá cho các tín hữu Công giáo cầu nguyện chính Đức Mẹ trong tháng năm. Lòng sùng kính tiếp tục phát triển và một thế kỷ sau, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 chính thức gọi tháng năm là tháng Đức Mẹ.
Luôn luôn chung trinh, nên yêu mẹ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đại dương cần ngọn sóng vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa, như màn đêm mong trời hướng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Chúa ơi, từng bước con đi vào cuộc đời, nhiều lúc con chơi vơi, con cần ngài luôn mãi.
Có một cậu bé không may bị mất cánh tay trái trong tai nạn xe hơi. Cậu mặc cảm nghĩ mình là người khuyết tật. Để vượt qua mặc cảm ấy, cậu quyết định đi học võ judo. Một hôm, cậu hỏi người thầy, thưa thầy, tại sao thầy chỉ dạy cho con mỗi một thế võ? Chẳng lẽ con không thể học được các thế khác sao? Người thầy trả lời, đó là thế duy nhất quan trọng con cần phải học. Tuy chưa hiểu hết ý của thầy, nhưng cậu vẫn tin tưởng và tiếp tục tập luyện. Thời gian sau, cậu được tham dự cuộc thi judo. Qua 3 trận, cậu thắng một cách dễ dàng và được vào vòng chung kết. Đối thủ của cậu là một võ sinh cao lớn, to khỏe. Trận đấu mới chỉ ít phút, cậu liên tiếp trúng đòn và bị đối phương áp đảo. Ngay lập tức, cậu dùng thế võ duy nhất của mình quật ngã đối phương và đã đoạt được chức vô địch. Trên đường trở về, cậu lại hỏi, thưa thầy, làm sao con có thể trở thành vô địch chỉ với một thế võ? Người thầy ôn tồn trả lời, thứ nhất, con gần như đã làm chủ được một trong những cú đánh hiểm và hiệu quả nhất của môn võ này. Thứ hai, cách duy nhất mà đối thủ phá được thế võ của con, đó là họ phải nắm chặt cánh tay trái của con, mà con lại không có tay trái. Quý vị và các bạn thân mến, không ai là người hoàn hảo, chỉ có tình yêu cùng với nỗ lực cố gắng, người ta có thể biến khuyết điểm thành lợi thế. Cuộc sống luôn mở ra nhiều cơ hội nếu chúng ta biết mạo hiểm nắm bắt để đạt đến thành công. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn một cuộc sống hoàn hảo, như thưởng thức một món ăn ngon, nghe một bản nhạc hay, hoặc ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Muốn đạt được ước muốn ấy, chính chúng ta phải nỗ lực với tất cả nhiệt huyết và nỗi đam mê cháy bỏng. Để có một bức tranh đẹp, họa sĩ phải chắt lọc tư duy, kết hợp với cảm thụ thẩm mỹ, vẽ nên bức tranh hài hòa về đường nét và màu sắc. Để có được bản nhạc du dương, người nghệ sĩ không chỉ lắng nghe bằng thính giác, mà cả những rung động của con tim. Cuộc sống là sự đan dệt giữa những điều hoàn hảo với những điều giới hạn. Người thật sự khôn ngoan sẽ biết cách biến những điều giới hạn trở nên hoàn hảo. Thành công và hạnh phúc thực sự chỉ đến với những ai biết cố gắng bằng chính nỗ lực của mình. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, sự sống của con người thật kỳ diệu. Đừng để một khiếm khuyết nhỏ làm hư mất tác phẩm của tạo hóa. Bông hoa chỉ nở một lần rồi héo tàn, nhưng nó đã trao tặng cho đời trọn vẹn hương sắc. Hãy nở hoa ở bất cứ nơi đâu bạn được gieo xuống. Dòng sông luôn chảy trôi đêm ngày, để mang nước ngọt tưới mát cây cỏ ruộng đồng. Biết bao sinh vật vận động làm việc không ngừng, để xây dựng làm cho cuộc sống thêm phong phú. Thiên Chúa đã yêu thương cho chúng ta có mặt trên đời, là để sống, phục vụ, và góp phần của mình vào sự tồn vinh của nhân loại. Mỗi ngày, người đều ban cho chúng ta cơm bánh đủ dùng, cỏ cây hoa lá xinh đẹp cho chúng ta thưởng thức. Vì sự chăm sóc và yêu thương ấy, tác giả Thánh Vịnh đã không ngớt lời ca tụng. Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh. Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn người cứu độ. Kể cho muôn dân biết, người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người. Chiêm ngắm kỳ công sáng tạo của Chúa, Thánh Augustino đã xác tín rằng, không một thụ tạo nào có thể làm cho con người được hạnh phúc, ngoài đấng đã tạo tác nên trái tim con người. Chúng ta chỉ tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình trong tương quan thiết thân với Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho cuộc đời chúng ta có ý nghĩa. Điều cần thiết nhất là chúng ta tiến bước theo Chúa Giêsu, lắng nghe và thực hành những lời Người dạy. Bước theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường từ bỏ mọi thứ đam mê trần thế. Sống lời Chúa dạy là sống yêu thương phục vụ. Đó là con đường Chúa đã từng đi, đó là những việc Chúa đã từng làm. Không có hạnh phúc nào mà không kết dệt bằng những hy sinh. Chính Chúa Giêsu đã đi trước và dẫn đưa chúng ta tới nguồn hạnh phúc đích thực trong Thiên Chúa Cha. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy mình quá nhỏ bé giới hạn trước tình yêu cao sâu nhiệm màu của Chúa. Xin cho chúng con biết gửi chọn niềm tin nơi Chúa. Chúa đã đến trong thân phận một người nghèo để chia sẻ và cảm thông với chúng con. Xin cho chúng con cũng biết quan tâm và chia sẻ tình yêu thương với mọi người xung quanh, để tình yêu Chúa được lan tỏa trên khắp hoàn cầu. Chúa đã đến thay đổi thân phận con người tội lỗi. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận giới hạn của mọi người xung quanh, để làm cho cuộc sống thêm niềm vui và hạnh phúc. Amen.
Con cần Chúa như con cần hơi thở, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mạnh, con cần Chúa như đại dương cần ngọn sóng vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa về, như màn đêm mong trời hướng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Từng bước con đi, đi vào cuộc đời, nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài Chúa trời, con xin yêu Ngài Chúa trời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý. Đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai tìm Chúa luôn song hành. Chúa ơi, con cần đến Ngài, con cần đến Ngài, vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.